Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, chiều tối 27 tháng 4 đã diễn ra chương trình gặp gỡ giao lưu với các phóng viên chiến trường của Việt Nam, quốc tế giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Bộ Ngoại giao phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sự kiện tề tựu hơn 50 phóng viên chiến trường trong và ngoài nước từng tác nghiệp trong và sau thời kỳ chiến tranh diễn ra tại tầng 10 khách sạn Caravelle, quận 1, nơi từng là địa điểm sinh hoạt của phóng viên quốc tế trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đáng chú ý, trong đó, ông Thomas Ford, phóng viên chiến trường của báo National Catholic Reporter, Mỹ, đã gửi lời xin lỗi người Việt Nam bằng tiếng Việt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tại chương trình, các phóng viên chiến trường Việt Nam và quốc tế cùng ôn lại những kỷ niệm thời chiến. Ông Thomas Ford, phóng viên chiến trường của Mỹ, chia sẻ, ban đầu ông chỉ đến Việt Nam trong vai trò tình nguyện viên dân sự. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những đau khổ người Mỹ gây ra với người Việt Nam, ông đã chuyển sang viết báo để đưa tin về sự thật chiến tranh. Ông Ford kể bằng tiếng Việt sành sỏi rằng, thời điểm đó, ở Mỹ, người ta thường nói Mỹ đang làm điều tốt đẹp cho Việt Nam. Nhưng từ những gì tôi tận mắt chứng kiến, sự thật là những gì đang diễn ra gây ra rất nhiều đau khổ cho người dân Việt Nam. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu gắn bó với Việt Nam, tôi học tiếng Việt, học cách ăn nước mắm. Năm 1971, một kỷ niệm hạnh phúc đến với tôi kết hôn với một cô gái Việt Nam quê Cần Thơ. Chuyến đi này, tôi vui vì được chứng kiến sức sống mãnh liệt của thế hệ trẻ Việt Nam. Người Việt Nam rất yêu thương chính mình và yêu thương lẫn nhau. Kể từ ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đã thực sự trở thành ngôi nhà chung của người Việt ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp lời ông Fox, nhà báo, nhà văn Đoàn Minh Tuấn chia sẻ hóm hỉnh. Tôi năm nay đã 94 tuổi, tôi đã tham gia cách mạng chống lại cuộc xâm lược của Pháp và Mỹ, và nay thì tôi chống gậy. Tôi muốn chân thành cảm ơn nước Mỹ và những người bạn của chúng tôi vì đã ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Tôi rất trân trọng các phóng viên chiến trường, bởi nhờ các ông, thế giới đã biết đến Việt Nam, biết đến thực tế của chiến tranh. Các ông cũng đã góp phần vào quá trình hòa giải sau chiến tranh. Ngay sau khi nghe lời chia sẻ của ông Tuấn, ông Fox và các khách mời đã nắm bàn tay nhau, giơ cao thể hiện tinh thần đoàn kết của những phóng viên từng cùng tác nghiệp trên một chiến trường. Trước khi diễn ra buổi giao lưu, đoàn các cựu phóng viên chiến trường có dịp tham quan bảo tàng chiến tích chiến tranh. Tại đây, ông Thomas Fox đã dành tặng cho bảo tàng quyển sách Living with Agent Orange: Conversation with Postwar Vietnam, tạm dịch, chung sống với chất độc màu da cam, những cuộc đối thoại tại Việt Nam hậu chiến của tác giả Diane New Black Fox. Ông Fox chia sẻ bằng tiếng Việt, chúng tôi đang đứng trên một mảnh đất linh thiêng nơi từng chứng kiến biết bao đau thương, nhưng cũng chính nơi này, nhiều người đã không ngại nguy hiểm, đã hy sinh kể lại sự thật. Rất nhiều người Mỹ đồng ý một điều rằng, chúng tôi đến Việt Nam không phải để làm hại ai, nhưng chúng tôi biết chiến tranh đã gây ra quá nhiều đau buồn. Thay mặt cho những người Mỹ có lương tâm, chúng tôi xin lỗi vì những gì nước chúng tôi đã gây ra cho đất nước này. Chúng tôi mong rằng người Việt sẽ cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi này. Tình cảm và ký ức nơi đây chúng tôi sẽ mang theo suốt đời. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Fox khẳng định gần như chưa có người Mỹ nào xin lỗi người Việt Nam bằng tiếng Việt. Điều đó đã thôi thúc ông gửi đi lời xin lỗi của mình. Cũng tại bảo tàng, bà Edith Lederer, nữ phóng viên nước ngoài thường trú đầu tiên tại Sài Gòn thời chiến tranh, đã trao tặng cho bảo tàng kỷ vật là một ấn bản của tạp chí Life Mỹ, số ra ngày 22 tháng 3 năm 1968, in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà chia sẻ, tôi thấy khu vực này nay đã rộng hơn rất nhiều so với ký ức của tôi, có hẳn một bức tường trưng bày ảnh của một cựu phóng viên tạp chí Life. Tôi vốn rất thích các chợ đồ cũ, và trong một lần đi chợ ở thành phố New York, tôi tìm thấy một món đồ mà tôi nghĩ sẽ là món quà hoàn hảo dành tặng cho bảo tàng này. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.